ta làm việc. Xin giới thiệu với các bạn Đại tá Võ Đông Giang, Phó trưởng đoàn đại biểu quân sự của Mã Lâm Thời, Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Friends, Senior Colonel Võ Đông Giang, Deputy Chief of the PRGISVN Military Delegation, will speak to you as usual in our press conference.
Thưa các bạn,
Friends,
nhân dân và các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam dưới ngọn cờ của chính phủ cách mạng vừa kết thúc năm 1974 và đang bước vào năm 1975 với những thắng lợi to lớn, toàn diện và vững chắc trong cuộc đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao nhằm đánh bại cuộc chiến tranh mới của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, bảo vệ Hiệp định Paris về Việt Nam.
The people and the People Liberation Armed Forces of South Vietnam, under the banner of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, has just ended their 1954 and is entering into 1974 and is entering 1975 with great all-sided and steady victories on the three fronts, political, military, and diplomatic, in order to defeat the U.S. new war in South Vietnam, to defend the gains of the Vietnamese Revolution, and also to defend the Paris Agreement on Vietnam.
Đó cũng là cuộc đấu tranh thắng lợi để giành những mục tiêu chính đáng của nhân dân miền Nam Việt Nam là độc lập, dân chủ, hòa bình và hòa hợp dân tộc, cải thiện đời sống.
It was also a victorious struggle with the view to achieving the legitimate objective of the South Vietnamese people, namely independence, democracy, peace, national concord, and improved living standards.
Hoa Kỳ và chính quyền tay sai của họ ở miền Nam Việt Nam đã phải trả giá rất đắt cho ý đồ chiến lược tham lam và đầy tội ác của họ là lấn chiếm các vùng giải phóng, xóa bỏ hình thức gia bèo ở các vùng đồng bằng, đẩy lùi các lực lượng cách mạng vào rừng núi, đặt toàn bộ miền Nam Việt Nam dưới ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ, tóm lại là thủ tiêu các thành quả cách mạng, phá hoại toàn bộ Hiệp định Paris về Việt Nam.
The United States and its client administration in South Vietnam has had to pay a high price for their greedy and criminal objectives of strategy in South Vietnam, that is, to encroach upon the liberated area of the PRG, to erase away the panther spot pattern of the areas of control in the Delta, to drive the revolutionary forces to the mountainous region, to put the whole of South Vietnam under the domination of U.S. neocolonialism, in a word, to annex all gains of the revolution in South Vietnam, and to sabotage the Paris Agreement.
Thất bại cơ bản của Hoa Kỳ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu là kế hoạch lấn chiếm của họ bị bẻ gãy, chương trình bình định của họ bị chặn đứng và đẩy lùi một bước quan trọng.
The basic defeat of the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration is that their land grabbing plan was smashed, their pacification plan was checked and driven back to a serious extent.
Những con số đầy ý nghĩa mà Thông tấn xã Giải phóng vừa công bố về thắng lợi của quân và dân miền Nam Việt Nam trong việc chống bình định và lấn chiếm trong năm 1974 đã nói lên rất rõ điều đó.
The very significant figures just published by the Liberation Press Agency on the victories of the South Vietnamese Army and people in their efforts against the enemy land grabbing and pacification plan in 1974 have a given expression to those things.
Thất bại cơ bản đó đã dẫn đến thất bại khác là sự suy yếu nghiêm trọng của ngụy quyền và ngụy quân, sự khủng hoảng trầm trọng của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cả về quân sự, chính trị, kinh tế và xã hội.
That basic defeat has led to another defeat. That is the serious weakening of the puppet administration and army. The serious crisis of the Nguyễn Văn Thiệu administration in all aspects, military, political, economic and social.
Sự hình thành một mặt trận nhân dân rộng rãi chống Thiệu trong các thành thị và sự phát triển của phong trào nhân dân thành thị đòi lật đổ Thiệu và phe cánh, đòi chấm dứt sự dính líu của Hoa Kỳ trong những ngày gần đây là một biểu hiện của sự khủng hoảng gay gắt đó.
The formation, the taking shape of a broad popular movement front against Thiệu, the movement of the people in urban centers to demand the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu and his like, to demand an end to U.S. military involvement in South Vietnam, are proofs of those serious crises.
Trong các vùng giải phóng, dưới bom đạn của Mỹ Thiệu, một cuộc sống mới đang được xây dựng.
In the liberated area, under the rains of bombs and shell of the United States and Thiệu, a new life is being built.
Trên mặt trận ngoại giao, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam giành thêm thắng lợi mới, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ ngày càng mạnh mẽ của các lực lượng hòa bình và dân chủ trên thế giới và càng khẳng định vai trò đại diện chân chính duy nhất của chính quyền cách mạng.
On the diplomatic front, the PRGISVN in the last year has achieved more victories and successes. It has won stronger sympathy, support and assistance of the peace and democracy loving people all over the world. It has also heightened its role as the only legitimate representative of the South Vietnamese people.
Đúng như đã được tổng kết trong thông cáo mới đây của Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh chánh nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam ngày càng giành thắng lợi to lớn và nhất định giành thắng lợi cuối cùng. Đó là chiều hướng phát triển tất yếu của tình hình, mà không một âm mưu thủ đoạn nào, không một thế lực phản động nào có thể làm đảo ngược được.
It was right for the presidium of the Central Committee of the National Front for Liberation of South Vietnam to assert in its communique recently that the just cause of the South Vietnamese people has scored great victories and is certain to score the final one. That is the inevitable trend, that no scheme, no trick, however cunning or treacherous, no anti-revolutionary violence can check.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng như tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu chưa chịu rút bài học cần thiết từ những thất bại của họ, vẫn chưa chịu từ bỏ âm mưu phá hoại hiệp định, chống lại những mục tiêu chính đáng của nhân dân miền Nam Việt Nam.
However, the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration have not yet learned a good lesson from their defeat, have not yet abandoned their scheme of sabotaging the Paris Agreement, of working against the legitimate aspiration of the South Vietnamese people.
Hoa Kỳ vẫn khẳng định chính sách sai lầm của họ là tiếp tục dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
The United States continue to assert its wrong policy in Vietnam. That is, U.S. continued involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn khẳng định cái gọi là nghĩa vụ của Hoa Kỳ đối với chế độ Nguyễn Văn Thiệu.
U.S. Secretary also went to the length of again reasserting the U.S. obligation toward the Nguyễn Văn Thiệu administration.
Ngày 29 tháng 12 vừa rồi, ông Habib, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, tuyên bố không úp mở ý đồ của Mỹ tiếp tục bám lấy miền Nam Việt Nam, lớn tiếng vu cáo và xuyên tạc cách mạng, đòi tăng viện trợ cho chính quyền Thiệu.
On December 29th, Habib, the Assistant Secretary to the U.S. State Secretary, made no bones in saying that the United States is sticking to South Vietnam. He also leveled accusations and slander against the revolutionary forces, and he also clamored for more military aid for the Nguyễn Văn Thiệu administration.
Tiếp đó, ông Ford lại kêu gào tăng thêm viện trợ cho Thiệu, đòi Quốc hội Hoa Kỳ họp để bàn việc tiếp sức cho Thiệu tiếp tục chiến tranh.
And in the meantime, Mr. Ford also cried for more aid to Nguyễn Văn Thiệu. He also urged the U.S. Congress to convene in order to consider giving a shot to the Nguyễn Văn Thiệu's arm.
Bộ chiến tranh Hoa Kỳ cũng đã quyết định lập cơ quan nghiên cứu việc tăng cường cung cấp vũ khí và dụng cụ chiến tranh cho tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.
The U.S. War Department has also set up an agency to study increasing supply of weaponry and war material to the Nguyễn Văn Thiệu administration.
Tàu sân bay Mỹ Corinthy được phái đến bờ biển Nam Việt Nam thay cho tàu Enterprise, giữ võ dương oai, đe dọa nhân dân miền Nam Việt Nam.
U.S. aircraft carrier,
Currency
has just been dispatched here to take the place of the aircraft carrier Enterprise, which is now showing the flag and oil offshore South Vietnam.
Chính quyền Thiệu được quan thầy Mỹ chỉ huy và khuyến khích, một mặt hò hét thừa thắng xông lên, tiếp tục xua quân đi đánh phá, bình định, lấn chiếm, cướp phá lúa gạo, ra lệnh tự do ném bom các vùng giải phóng, tàn sát nhân dân, tiếp tục đàn áp phong trào nhân dân trong các thành thị. Mặt khác lại ra sức vu cáo, xuyên tạc cách mạng, làm ra vẻ là người vô tội, cũng bày trò đòi nối lại thương lượng không điều kiện, phân vua với thế giới, giành quyền tự vệ. Thực chất là vẫn cố sống cố chết đeo đuổi cuộc chiến tranh theo kế hoạch của Mỹ.
The Nguyễn Văn Thiệu administration commanded, directed and encouraged by the United States is a clamoring for more battle, is a clamoring for indiscriminate raids, pacification operations, land grabbing operations, and rice looting operations against the people, is urging for free bombing of the liberated area, and is also increasing repression of the popular movement in urban centers in South Vietnam. At the same time, it is trying to level more accusations against the revolutionary forces. It did as if it was innocent. It also clamored for the so-called resumption of talks and negotiation. It is trying to explain to the world that it has the authority to take defensive measure. But all these things are aimed at continuing the U.S. made war in South Vietnam.
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khẳng định lập trường trước sau như một của mình là luôn luôn tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt Nam, đồng thời kiên quyết lãnh đạo và tổ chức toàn dân kiên trì và đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, đánh bại mọi âm mưu phá hoại hiệp định của Hoa Kỳ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.
The PRG-ISVN reaffirmed its unswerving position for a strict respect and implementation of the Paris Agreement, and also for organizing and leading the whole South Vietnamese people to persist in and step up their struggle on three fronts: political, military, and diplomatic, in an effort to defeat any scheme of the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration.
Lập trường và quyết tâm đó được sự đồng tình và ủng hộ ngày càng rộng rãi của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới. Nhất định thắng lợi.
That position, that determination, which have won the increasing sympathy and support of the peace and justice loving people and forces all over the world, is certain to be victorious.
Hoa Kỳ không chịu từ bỏ âm mưu phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam, chỉ càng thất bại nặng nề thêm.
Should the United States continue to refuse giving up its scheme of sabotaging the Paris Agreement, it would invite upon itself more defeats.
Chỉ có con đường để tạo điều kiện nhanh chóng giải quyết các vấn đề ở miền Nam Việt Nam là đáp ứng những đòi hỏi của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 năm 1974, đó là Hoa Kỳ phải chấm dứt mọi sự dính líu và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền thi hành hiệp định.
The only way that can lead to a quick solution of all problems in South Vietnam is to respond positively to the legitimate demands of the PRG-ISVN set forth in its October 8, 1974 statement, namely an end to U.S. military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam, the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu and his like, and the setting up in Saigon an administration standing for
chính quyền mới.
Thành lập ở Sài Gòn một chính quyền chịu thi hành hiệp định.
Standing for the implementation of the agreement.
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẵn sàng thương lượng với một chính quyền như vậy.
And the PRG-ISVN is prepared to hold talks with such an administration.
Xin mời các bạn nghỉ mấy phút.
I propose
sau đó tôi sẽ trả lời các
a recess, and then I will answer your question.
Let's go on with our work, friends.
Bây giờ tôi xin trả lời các câu hỏi.
I will be very glad to answer your questions.
Thưa đại tá, xin đại tá cho chúng tôi biết một số cái chi tiết về tình hình chiến sự ở trong cũng như là ở xung quanh tỉnh lỵ Phước Bình.
Theo những tin tức công bố thì các lực lượng võ trang Nhân dân Giải phóng địa phương đã đánh chiếm quận lỵ Phước Bình.
According to publicized reports, the local Liberation Armed Forces have captured the district town of Phước Bình.
Ngày 31 tháng 12.
On December 31st.
Còn về tỉnh lỵ Phước Long thì tôi chưa có tin tức gì.
As for the provincial capital of Phước Long, I have no reports.
Ngoài những tin mà các bạn đã có.
Apart from the reports you have available.
Theo những tin tức của các hãng thì xung quanh tỉnh lỵ Phước Long đang có chiến sự lớn.
According to reports of some press or news agencies around the provincial capital Phước Long, heavy fighting has taken place.
Và chính quyền Sài Gòn đã ra lệnh oanh tạc tự do ở tỉnh Phước Long.
And the Saigon administration has ordered free bombing in Phước Long, provincial capital.
Nếu trong trường hợp mà bộ đội của các lực lượng vũ trang Nhân dân Giải phóng chiếm giành quyền kiểm soát ở trong tỉnh lỵ Phước Long thì như vậy có nghĩa là họ đã làm mất hiệu lực hoàn toàn hiệp định Paris trên toàn bộ miền Nam không?
Chúng tôi không nghĩ như vậy.
We don't think so.
Bởi vì nếu như có một việc như vậy xảy ra, thì đó là thêm một hành động để tăng cường sức ép cho Hoa Kỳ thấy rằng không thể cứ tiếp tục nuôi dưỡng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để đẩy mạnh chiến tranh và phá hoại hiệp định.
Because if such an event really takes place, it is a further act to increase pressure on the United States to make it realize that it is impossible for it to continue to feed the Thieu administration to step up the war and undermine the Paris Agreement. Colonel, I have three questions. In the press conference of the Foreign Ministry of the Republic of Vietnam yesterday afternoon, it was said that your side have refused the proposal from the Avian side for civilian supply and for the evacuation of civilians out of the provincial capital of Phuoc Long. Can you give the reason to this refusal? Second, the Avian side said that through your acts, it is understood that these acts are aimed at grabbing more territory and more population. And concerning your refusal, in view of your refusal to Avian's proposal for the evacuation of civilians out of the provincial capital, does this signify that you intend to contain, to keep the population in the town? My third question is, according to your November 25th order, you will punish Avian forces in the rice looting operations. But in the district towns in Phuoc Long province and in the Phuoc Binh district town, there are many spots of heavy fighting. But this area is not a rice bowl. Can you give your rationale to this?
So. Về cái việc gọi là đề nghị Ban Liên Hợp Quân Sự họp để bàn về việc tiếp tế và cứu thương cho Phước Long. Ai cũng thấy đây là một trò bịp về nhân đạo của chính quyền Sài Gòn.
Regarding the so-called proposal for the two-party joint military commission to hold a session on the supply and medical supply and civilian supply for the Phước Long provincial capital, it is common knowledge that this is merely a humanitarian trip of the Saigon side.
Bởi vì trong khi bức thư của tướng Hiệp vừa đến chúng tôi chưa kịp trả lời thì phía chính quyền Sài Gòn đã ra lệnh tự do ném bom Phước Long.
Because when General Hiệp's letter to our delegation just reached the headquarters of the delegation, the Saigon side, and the letter has not been responded, has not been replied, but the Saigon side already ordered free bombing of the provincial capital.
Ai cũng thấy được đề nghị của họ chỉ là một trò bịp để đánh lạc hướng dư luận, che đậy nguyên nhân thực sự của tình hình nghiêm trọng ở miền Nam Việt Nam là sự dính líu của Mỹ và chính sách theo đuổi chiến tranh của chính quyền Thiệu.
That proposal is merely a deceptive trick aimed at misleading public opinion and covering the real cause of the present serious situation, present tense situation in South Vietnam, which is the continuation of U.S. increased military involvement, which is the policy of the Thieu administration to pursue the war.
Về cụ thể, trò bịp này còn nhằm khóa lấp và thanh minh của họ.
The civilians here and to massacre their own wounded soldiers.
Về câu hỏi thứ hai.
About your second question.
Nếu có xảy ra việc các lực lượng võ trang cách mạng đánh chiếm một nơi này hay một nơi khác, mục đích của chúng tôi không phải là lấn chiếm, mà nhằm nói cho phía Hoa Kỳ biết rằng họ phải chấm dứt dính líu quân sự, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền chịu thi hành hiệp định.
If somewhere there is the capture of some place by the Revolutionary Armed Forces, the real purpose of this action is not land grabbing, but it is aimed at reminding the United States that it must terminate its military involvement in South Vietnam, aimed at the overthrow of Thieu and his like, and therefore the formation, and hence the formation of an administration in Saigon, which advocates the implementation of the Paris Agreement.
Về câu hỏi thứ ba, mệnh lệnh ngày 25 tháng 11 của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng là nhằm đánh bại âm mưu cướp lúa gạo và phá hoại mùa màng của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng cần hiểu thêm rằng vấn đề lúa gạo là quan trọng, nhưng không phải là vấn đề duy nhất.
In view of your third question, the November 25th order of the High Command of the People's Liberation Armed Forces of South Vietnam is aimed at defeating the schemes to loot rice and paddy and to destroy crops of the Thieu administration. However, there should be some further understanding that the question of rice and paddy is important, but it is not the only question.
Một vấn đề quan trọng và bao trùm hơn đã được nói rõ trong mệnh lệnh tháng 10 năm 1973 của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng là kiên quyết trừng trị mọi hành động chiến tranh của chính quyền Thiệu được Hoa Kỳ giúp sức nhằm mục đích bảo vệ hiệp định, bảo vệ tánh mạng, tài sản của nhân dân, chấm dứt mọi âm mưu và phá hoại hiệp định của phía bên kia.
But there is a more important question. That is clearly expressed in the order of October 73 of the High Command of the People's Liberation Armed Forces. The order says that there will be due punishment of all acts of stepping up war conducted by the United States, conducted by the Thieu administration, supported and commanded by the United States, for the purpose of preserving the parish accord, defending the lives and property of the population, and also aimed at ending all schemes and acts of undermining the agreement of the opponent.
Tôi muốn biết là nếu như các lực lượng của quý vị mà đánh chiếm một quận lệnh hay là một tỉnh lệnh dưới quyền kiểm soát của phía Sài Gòn thì đó có phải là một hành động vi phạm Hiệp định Paris hay không?
Cái động cơ của những lệnh đó là gì?
Tôi vừa mới nói không thể coi đó là những hành động vi phạm Hiệp định, bởi vì nó nằm trong mục đích của các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng buộc Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến lược quân sự, chấm dứt việc nuôi dưỡng một chính quyền phát xít và hiếu chiến đang chống lại các nguyện vọng bức thiết của nhân dân miền Nam Việt Nam là độc lập, dân chủ, hòa bình, hòa hợp dân tộc và cải thiện đời sống.
As I just said, it is impossible to consider these acts as violations of the Paris Agreement, because these acts are taken to realize the purpose of the People's Liberation Armed Forces. The purpose is to force the United States to terminate its military involvement. The purpose to stop feeding, to force the United States to stop feeding a fascist and warlike administration, which is opposing the very urgent and earnest aspirations of the South Vietnamese population of all walks of life, namely independence, democracy, peace, national reconciliation and concord, and better living conditions.
Sự thật rất rõ ràng là chỉ khi nào cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao giành được những thắng lợi đủ để chỉ cho phía bên kia biết rằng không thể dùng bạo lực chiến tranh để thủ tiêu những thành quả cách mạng như là họ mong muốn, mà chỉ có một con đường là cùng với chúng tôi thương lượng nghiêm chỉnh, thực hiện triệt để các điều khoản của Hiệp định Paris về Việt Nam. Muốn vậy, vấn đề cấp bách tôi xin nhắc lại vẫn là Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến lược quân sự, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền chịu thi hành Hiệp định Paris.
Facts have clearly demonstrated that only when the South Vietnamese population's struggle on the political, military, and diplomatic fronts have recorded victories sufficient to show to the other side, or to remind the other side, that it is impossible for them to resort to the violence of war to obliterate the fruits of revolution as they expected. And there is only one way, that is for them to together with our side to enter into serious negotiations and to implement completely and seriously each and every provision of the Paris Accord. And I would like to reiterate the most urgent demand now in South Vietnam, which is the complete termination of U.S. military involvement and intervention in South Vietnam's internal affairs, the overthrow of Thieu and his junta, the formation in Saigon of an administration which is willing to execute the Paris Agreement. Colonel, your armed forces have captured four district towns in Phuoc Long province, and also intending, in order to show your military strength to the United States, I would like to know if these forces will withdraw or will remain there.
Việc đó thì còn tùy tình hình cụ thể sau này. Điều mà bây giờ chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là không có thể giải quyết vấn đề Việt Nam bằng chiến tranh, mà phải giải quyết bằng Hiệp định Paris.
That depends on the specific or the concrete situation after now. But I would like to emphasize that it is impossible to settle the question in South Vietnam through war, by means of war. But it can only, the question can only be solved through the execution of the Paris Agreement.
You speak in the October agreement about not going back to negotiations with President Thieu and about the need for him to be replaced.
Như tuyên bố tháng 10 thì là không nói chuyện ông Thiệu và lật đổ ông Thiệu.
Only in rather vague ways, who might be acceptable to you? He might be replaced by military.
Nhưng mà không nói rõ là ai có thể thay thế được.
He could be even replaced.
Ông ta có thể được thay thế bằng một cái toán khởi nghĩa quân sự, hay là một người trong cuộc bầu cử trong năm tới.
And I wonder,
tôi tự hỏi,
what standard you would apply,
tiêu chuẩn nào các vị dùng cho cái việc thay thế cái người thay thế Nguyễn Văn Thiệu, ví dụ như thay thế một cuộc đảo chính quân sự, thì có trả lời hợp hay không?
Thưa đại tá, Trong một cái lời tuyên bố vào khoảng tháng 10 thì các vị có nói là các vị sẽ không trở lại thương lượng với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và có nêu lên cái yêu cầu cần thiết là ông Thiệu phải được thay thế bằng một người khác, nhưng cũng chưa có bao giờ thấy các vị nói một cách rõ ràng là người nào thì có thể được chấp nhận để thay thế ông ta. Ông Thiệu thì có thể là được thay thế thông qua một cái cuộc đảo chính bằng quân sự, hoặc là thông qua một quá trình tuyển cử chẳng hạn. Nhưng mà chúng tôi muốn biết là những người nào hoặc là người nào mà thay thế ông ta thì các vị sẽ chấp nhận nói chuyện với ông ta. Chẳng hạn như là nếu như có một cuộc đảo chính quân sự và lật đổ ông ta, có 10 người khác lên thay ông ta, thì các vị có sẵn sàng trở lại để thương lượng với một người như vậy không?
Tuyên bố ngày 8 tháng 10 của chính phủ chúng tôi đã nói rõ là phải chấm dứt dính líu quân sự của Mỹ và đánh đổ Thiệu và phe cánh.
The October the 8th statement of the PRG ISVN has made it clear that there must be a complete end of US military involvement. And there must be also the overthrow of Thiệu and his gang.
Phải thành lập ở Sài Gòn một chính quyền thi hành hiệp định.
Also there must be the formation in Saigon of an administration which is willing to carry out the Paris Agreement.
Như vậy thì đã rõ tiêu chuẩn là một chính quyền thi hành hiệp định.
Standard.
So the question I think is clear, because the criteria is an administration which implements the agreement.
Biện pháp về phía chúng tôi là động viên toàn quân toàn dân kiên trì và đẩy mạnh đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.
And the measures on our side is to encourage the entire armed forces and population to persevere in and to step up their struggle on political, military and diplomatic fronts.
Còn về phần nội bộ của chính quyền Sài Gòn thì đương nhiên là phải tùy sáng kiến của họ.
As for the internal side of the Saigon side, that depends on their initiative.
Khi mà đã chịu thi hành hiệp định thì Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn sẽ có nhiều cách khác nhau để đặt một người cầm đầu có thể chấp nhận được, tức là chịu đưa chính quyền Sài Gòn vào con đường thi hành hiệp định.
Once they are willing to implement the Paris Agreement, naturally the United States and the Saigon administration will have a variety of ways to place a man on this administration. That is, to turn the Saigon administration into the path of implementing the Paris Agreement seriously. According to your description of the military situation, it is understood that the armed forces of the RVN side conducted large-scale land-grabbing operations or operations to herd population into concentration camps, etc. Can you right now make a comparison between the military activities of the RVN side and the attacks you are making on the Phước Long provincial capital.
Mọi người đều biết rằng là trong 2 năm vừa qua, chính quyền Sài Gòn đã huy động hầu hết lực lượng chính quy và địa phương của họ vào các cuộc hành quân bình định và lấn chiếm.
It is known to everybody that in the past 2 years, the Saigon administration has mobilized almost all their regular forces and regional forces for conducting pacification operations and land grabbing operations.
Còn về phía chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, theo như lời của nhiều nhà quan sát, thì chưa sử dụng được một phần lực lượng của mình.
As for the PRG, according to many observers, the PRG has not yet used a part of its forces.
Lời nói của những lời bình luận của những nhà quan sát đó đúng hay không, tôi xin miễn bình luận, tùy các bạn phán đoán, bởi vì sử dụng lực lượng thế nào là một bí mật quân sự.
Whether the observations of these observers are entirely correct or not, I would not like to have any comment, because the use of military force is also a military secret.
Chiều này nói lý do tấn công thì khác, bây giờ lý do tấn công là khác. Thì lý do hiện nay nói là nói cho Mỹ biết rằng là chấm dứt chiến dịch.
Thưa đại tá, trước đây thì các vị cũng có đưa ra một số lý do để giải thích cho những hoạt động quân sự của mình. Và bây giờ thì các vị lại đưa ra một lý do mới để giải thích cho cái việc quý vị đang tấn công và đánh chiếm các cái vùng của phía Sài Gòn, nói rằng những hành động đó là để nhắc phía Hoa Kỳ biết là họ phải chấm dứt sự dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam. Tôi muốn hỏi là cái lời giải thích như vậy, một cái lời giải thích mới như vậy, thì nó có chứng tỏ một cái sự thay đổi quan trọng nào về mặt ý nghĩa hay không?
Đó là hai cách nói cùng một ý nghĩa, và ý nghĩa đó là bảo vệ hiệp định.
These are two ways of saying, and the significance of both ways are the same. That is the preservation of the Paris Agreement.
Please.
Colonel, you referred to an order given by the Saigon Command for free bombing of the capital of
thị trấn Phước Long, thị xã Phước Long. Cái đó là theo nguồn tin riêng của các vị hay là theo một cái tin tức nào?
Thưa đại tá, ông có cho biết là phía Sài Gòn có ra lệnh là ném bom oanh tạc tự do trong tỉnh lỵ Phước Long. Tôi muốn được biết là các vị căn cứ trên những tin tức của các hãng thông tấn hay là căn cứ theo cái nguồn tin riêng của mình?
Thưa ông Lodis, cái tin đó chính là hãng Reuters đưa lại tin của Sài Gòn.
Dear Mr. Lodis, this report comes directly from your Reuters, which no, directly from your Reuters, which reports Sài Gòn's news.
Ném bom tự do có đúng như thế không? Có phải là cái tin tức ném bom tự do?
Thiếu tá Phương Nam bổ sung là qua đài BBC.
Major Phương Nam added that it was from BBC.
BBC World Reuters or BBC and Reuters?
Ông Lulich muốn biết đó là writer của hãng BBC hay là writer ở Hà Nội?
vẫn là đài BBC phát thôi.
It was broadcast from BBC London.
Nhưng mà nói rõ rằng không phải là chỉ ném bom tỉnh lỵ Phước Long, mà ném bom tỉnh Phước Long.
But I would like to make it clear that free bombing not only in the provincial capital of Phước Long, but in the province of Phước Long.
But including the city.
Yes.
Okay, I think so.
The provincial capital and the entire province.
Nếu một chính phủ mới thành lập Saigon, có những người mà gọi là trong còn thiểu tức là một cái đại diện đầy đủ cho cái lực lượng thứ ba trong cái hội
trong trường hợp
thành lập
mà một chính phủ mới được thành lập ở Sài Gòn. Và lúc đầu cũng có những cái người đại diện cho lực lượng thứ ba, những người mà họ coi họ là đại diện cho lực lượng thứ ba trong cái hội đồng quốc gia hòa hợp và hòa giải dân tộc, thì các vị có coi ông Nguyễn Văn Thiệu là có đủ tư cách là một người đại diện cho lực lượng, cho thành phần thứ ba trong hội đồng này không?
Tôi nghĩ rằng bằng cái chính sách chiến tranh và phá hoại hiệp định hết sức ngoan cố của ông ta, Nguyễn Văn Thiệu đã tự gạt ra khỏi thành phần thứ nhất, chứ chưa nói rằng ông ta là đứng vào thành phần thứ ba.
I think that with his very obstinate policy of war and undermining the Paris Agreement, Nguyễn Văn Thiệu has rejected himself from the very first force, not to say the third force.
Thưa
đại tá, liên quan đến cái việc mà phía Sài Gòn có nói là các binh sĩ của họ bị mất tích, thì chúng tôi muốn biết là các vị có con số nào về cái số binh sĩ của phía Sài Gòn từ bỏ hàng ngũ quân đội và sang với phía chính phủ cách mạng, và nếu quả là có những người như vậy thì tình hình những người đó hiện nay như thế nào?
Tôi tiếc rằng không có sẵn con số ở đây, nhưng mà Đài Giải Phóng đã có công bố những con số như vậy. Có thể tôi sẽ cung cấp sau cho ông.
I deplore not having that figures available right now here, but I understand that Liberation Radio has publicized the figures.
Về
cung cấp sau.
Số phận của họ. Gì tiếp?
I will supply you with the figures later.
Về số phận của họ thì họ được hưởng chính sách lâu nay của chính phủ cách mạng đối với tù binh, nghĩa là được đối xử tử tế, và người nào thấy được sai lầm của mình, chịu từ bỏ con đường chống lại nhân dân, thì người đó được phóng thích.
And concerning their fate, they enjoy the traditional policy of the PRG with regard to the POWs, prisoners of war. That is to say that they are accorded human and good treatment. those who are able to realize their wrongdoings and are willing to renounce the path of opposing the people, they are released. Thưa đại tá đã có tin gì về hai cái người Nhật mà nhiều nhân chứng đã cho biết là bị các lực lượng của các vị bắt và giam giữ ở vùng Định Quán, tỉnh Long Khánh?
Tôi chưa được thông báo gì về việc đó.
I have received no information. Said that the RVM side has sabotaged the Paris Agreement in all aspects. But while you are not going to the conference table, but the RVM side is guaranteeing full privileges and immunities for your delegation. What do you think of this contrast?
Thứ nhất là trong khi Hoa Kỳ chưa chịu chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, Thiệu và phe cánh chưa bị đánh đổ, thì mọi cuộc thương lượng đã được chứng minh là không có hiệu quả. Vì vậy, việc chúng tôi rút khỏi bàn hội nghị là điều dễ hiểu.
Firstly, now that the United States has not ended its military involvement and intervention in South Vietnam, Thieu and his junta have not been overthrown. All talks and negotiations were proved to be ineffective. That is the reason why we suspend our participation in the conference.
Về các quyền ưu đãi miễn trừ dành cho Ban Liên Hợp Quân sự tương đương với quyền của một phái đoàn ngoại giao như đã xác định trong điều 16 nghị định thư về ngưng bắn ở miền Nam Việt Nam, thì cho đến nay chính quyền Thiệu vẫn không chịu đáp ứng một cách trọn vẹn mà chỉ thi hành nhỏ giọt một số điều khoản. Đã vậy, lại tăng cường phá hoại. Trong những ngày gần đây, họ đã viện nhiều lý do để liên tiếp không thực hiện các chuyến bay liên lạc Sài Gòn-Lộc Ninh.
With regard to the privileges and immunities accorded the Joint Military Commission and equivalent to those accorded a diplomatic delegation as recognized under Article 16 of the Ceasefire Protocol. Up to now, the Thieu administration has not responded to these rights completely or perfectly, but they have carried out only in droplets some provisions, and recently they have increased their sabotage of these rights. Recently they have used the excuse of many reasons to consecutively cancel liaison flights between Saigon and Loc Ninh.
Những ngày gần đây họ còn leo thang trong việc phá hoại
buộc các thành viên của Ủy ban quốc tế phải dừng xe từ xa và đi bộ vào doanh trại của chúng tôi.
They even escalate their sabotage to the extent in the recent days that they forced the ICCS members to stop their car afar from our delegation's headquarters, and these members had to walk into the compound.
How come?